Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 16: Khi kế hoạch tan thành tro bụi. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hôm nay quý vị sẽ tiếp xúc với một khái niệm theo nghĩa bóng của từ phương xa. Đó là bất kỳ nơi nào nằm ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Quý vị có đang sống ở phương xa không? Hôm nay, chúng ta sẽ nghe lời cảnh báo về thảm họa của việc sống nơi phương xa. Mời quý vị lắng nghe đề tài Khi những kế hoạch tan thành tro bụi. Điều mà tôi nói đi nói lại với quý vị rất nhiều lần, đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta luôn là những gì tốt đẹp nhất và đã được sắm sẵn. Ngài ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta mong đợi và những gì chúng ta có thể biết được từ nơi Ngài. Có lẽ đôi khi chúng ta không có được sự chính xác những gì chúng ta mong đợi hoặc những gì chúng ta nghĩ là cần thiết. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn xung quanh, thì thông thường con người ta có vẻ như không hạnh phúc, thỏa mãn hay tận hưởng cuộc sống này. Và khi chúng ta nhìn xung quanh, thì chúng ta sẽ chú ý thấy được số đông khác lại có tất cả mọi thứ mà họ muốn. Họ có mọi thứ dư dật, nhiều hơn những gì mà họ cần. Họ vẫn không hạnh phúc. Họ vẫn không thỏa lòng. Và theo một khía cạnh nào đó, có vẻ như cuộc sống này không đáp ứng được những nhu cầu của họ. Và thường thì, khi người ta dư dật, sung túc, người ta lại có những quyết định sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta sẽ nói về việc này sau. Họ không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với họ. Mà thực chất những gì đang xảy ra thì lại chính là những gì mà họ cho phép bản thân mình bị lừa dối bởi một điều gì đó. Tôi có nhiều hơn, tôi sẽ hạnh phúc hơn. Đó thường là những gì mà họ nghĩ. Họ nghĩ rằng khi có nhiều hơn sẽ thỏa mãn hơn, an lòng hơn trong cuộc sống này. Nhưng sự thật thì không nhất thiết đúng theo những gì mà họ nghĩ. Khi một người bắt đầu theo đuổi điều này, điều kia nhiều hơn và nhiều hơn nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ bị cám dỗ và đi càng ngày càng ra xa khỏi ý muốn của Chúa dành cho cuộc đời của họ. Điều tiếp theo mà chúng ta biết là gì? Đó là họ chỉ càng đau khổ nhiều hơn, chứ không hề hạnh phúc nhiều hơn. Vậy nên, xin hãy tự hỏi bản thân câu này. Điều gì khiến cho tôi được thỏa mãn? Nếu chúng ta biết chúng ta đang sống trong ý muốn của Đức Chúa Trời và làm những gì Ngài đẹp lòng, thì đó không phải là ý nghĩa của sự thỏa lòng, vui mừng và hạnh phúc hay sao? Nhưng nếu quý vị nhận thấy bản thân chỉ toàn đói khát để có được những điều này, điều kia, điều nọ, và quý vị đang theo đuổi một điều gì đó mà quý vị biết hoặc ít nhất quý vị có thể cảm nhận được rằng mình bị cám dỗ để chạy theo nó, thì quý vị hãy biết rằng đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Sâu tận lòng mình, quý vị biết nó sẽ không thỏa mãn được quý vị. Nhưng dẫu vậy, có người ta cứ thường làm thế. Như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra? Khi quý vị đeo đuổi một điều gì đó bên ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời, quý vị chỉ nhận lấy thất vọng, sự vỡ mộng. Tiếp theo sau, quý vị nhận thấy cuộc đời mình thật đáng chán nản. Quý vị biết sao không? Đức Chúa Trời đã sắp đặt mọi thứ, cho nên nếu quý vị và tôi chịu tìm kiếm ý muốn của Ngài và đường lối của Ngài, rồi tin cậy rằng những gì Chúa ban cho chúng ta là những điều tốt lành nhất, đúng đắn nhất. Thế thì, những những gì chúng ta nhận được là chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa thật sự của sự bình an, sự thỏa lòng và mừng rỡ. Chúa Giêsu dạy chúng ta những bài học rất tuyệt vời khi kể cho chúng ta những câu chuyện ẩn dụ. Một trong số chúng là điều mà tôi muốn học với quý vị hôm nay. Bởi vì đây là câu chuyện đầy bi thương, nhưng mặt khác lại là sự đắc thắng. Một mặt là thảm họa, nhưng mặt khác lại là sự giải cứu. Ngài kể cho chúng ta một câu chuyện mà câu chuyện này chắc phần đông trong chúng ta đều đã được nghe nhiều lần. Một trong những lý do mà câu chuyện này trở nên quen thuộc là bởi vì chúng ta nhìn thấy chính mình đâu đó trong ẩn dụ này. Xin mời quý vị lật ra Luca đoạn 15. Hãy để tôi kể cho quý vị nghe bối cảnh trong câu chuyện này một chút. Chúa Giêsu đang nói chuyện với các môn đồ. Và Kinh Thánh nói có một đám đông xung quanh Ngài nữa. Và những người thâu thuế bị những người Giu-đa ganh ghét và coi như những tội nhân. Họ đang đứng chung quanh Chúa Giêsu. Và những người Pha-ri-si nói rằng, tại sao Ngài lại ăn chung bàn với loại người này? Cho nên Chúa Giêsu dạy cho họ một bài học tuyệt vời. Nhờ vậy chúng ta cũng được học về ba ẩn dụ. Một là con chiên bị lạc, thứ hai là đồng bạc bị lạc, và cuối cùng là người con trai hoang đàn. Tôi mời quý vị cùng nhau học câu chuyện này về người con trai hoang đàn. Và chúng ta hãy cùng nhìn vào nguyên tắc này. Những gì chúng ta đạt được bên ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời chắc chắn cuối cùng sẽ tan thành tro bụi. Chúng ta cùng xem Luca đoạn 15 từ câu 11 đến câu 24. Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thầu hết, đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàn, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ sẽ có cơn đói kém lớn. Nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ. Thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy, trở về cùng cha, mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Đây là một ví dụ tuyệt vời nhất của việc đi theo những gì vượt qua ranh giới của ý muốn Đức Chúa Trời cho đời sống của con người. Đi đến những nơi chúng ta không cần đến những nơi chúng ta không nên đến. Vượt qua ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời để đạt được một điều gì đó, thì tất cả sẽ bắt đầu tan thành tro bụi. Về nơi tôi ao ước chúng ta hãy suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh này. Và một trong những điều tôi mong muốn chúng ta lưu ý, đó là bài học dạy dỗ rõ ràng của Chúa Giêsu về việc Đức Chúa Trời sẽ để quý vị và tôi cứ đạt được những gì không nằm trong ý muốn của Ngài. Chúa sẽ cho phép chuyện đó xảy ra. Ngài có thể ngăn cản chuyện đó không? Có. Nhưng Ngài để chuyện đó xảy ra không? Vâng, Ngài vẫn có thể để chuyện đó xảy ra. Tại sao Chúa cho phép như vậy? Nếu Ngài không ban cho quý vị và tôi ý chí tự do để lựa chọn, nếu Ngài tạo dựng nên Adam và Eva không có ý chí tự do để lựa chọn, họ sẽ chỉ giống như những con robot. Nhưng đấy thật là sự sống. Hãy xem khung cảnh ở giữa vườn Ê-đen. Chỉ là một điều tại đó là sự lựa chọn. Không phải vì họ muốn có sự lựa chọn hay là vì họ cần nó để yêu Ngài hay không, mà bởi vì nếu không có sự lựa chọn, họ sẽ là những người vô cảm. Không có sự tự do lựa chọn thì chúng ta sẽ là những người vô cảm. Nó là món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho, sự lựa chọn, dù rằng Ngài biết trước họ sẽ lựa chọn sai. Nhiều người có những lựa chọn khôn ngoan, nhiều người lựa chọn sai lầm. Dù quyết định đó là khôn ngoan hay sai lầm, không ai trong chúng ta lại muốn mất đi quyền được lựa chọn. Nếu quý vị sống mà không có được sự lựa chọn, thì còn gì là cuộc sống nữa? Thậm chí, Ngài biết trước Adam và Eva sẽ phạm tội nghịch cùng Ngài, và suốt trong cõi đời trên đất này, con người sẽ chống nghịch lại Ngài. Chúa vẫn yêu chúng ta quá nhiều nên đã ban cho chúng ta sự lựa chọn để yêu Ngài hoặc không yêu Ngài. Câu chuyện về cậu con trai hoang đàng là câu chuyện về một chàng trai trẻ đã đưa ra một quyết định sai lầm. Kinh Thánh nói, anh đi đến phương xa. Điều mà tôi muốn quý vị hiểu là Đức Chúa Trời ban cho quý vị đặc ân để đưa ra sự lựa chọn, thậm chí khi Ngài biết quý vị sẽ lựa chọn điều sai. Điều thứ hai nổi bật ở đây, đó là Chúa sẽ cho phép chúng ta tận hưởng sự vui thú của tội lỗi trong ít lâu. Một điều về tội lỗi nữa đó là nó luôn luôn cuốn hút. Quý vị thấy điều đó chứ? Quý vị có thể đạt được điều mình muốn ngay lập tức. Quý vị không cần phải chờ. Đó là điều đã khiến người ta bước ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi phải có được nó ngay bây giờ. Chàng trai muốn có những gì sẽ thuộc về chàng, mặc dù chưa đến lúc, nhưng chàng muốn nó có ngay lập tức. Chàng đã định sẵn trong đầu những gì sẽ làm với gia tài mà chàng có. Trong Hebrews đoạn 11 có một điều dạy dỗ thú vị. Đoạn Kinh Thánh thú vị này nói về Môi-se. Hãy lắng nghe câu 24-25. Đức giả nói rằng, bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaon, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Sự vui sướng của tội lỗi. Những gì mà tôi và quý vị có được không nằm trong ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ tan thành tro bụi. Nhưng quý vị thấy đó, nếu như tội lỗi không có sự vui sướng, nó sẽ không hấp dẫn đến như thế. Sự vui sướng chúng ta tìm thấy trong tội lỗi khiến nó trở nên thật sự rất hấp dẫn. Những điều gì chúng ta không nên ngừng suy nghĩ, đó là hậu quả là gì? Nhưng đó chưa phải là vấn đề. Nói cách khác, khi một người bị lôi cuốn bởi tội lỗi, họ thật sự không muốn biết hậu quả là gì. Họ chỉ muốn nghĩ tới những gì sẽ đem đến cho tôi ngay tức khắc mà thôi. Và khi quý vị nhớ lại câu chuyện Adam và Eva ở trong vườn Eden, họ có tất cả mọi thứ mà họ cần. Mọi sự thật hoàn hảo. Tại sao Satan lại cám dỗ họ? Và lời cám dỗ của hắn là gì? Sự cám dỗ của Satan là gì? Ngươi có nhìn thấy cả khu vườn rộng lớn mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi không? Ta muốn ngươi hãy chịu khó nhìn xuống cái cây này một chút. Chúa đã nói với ngươi, con sẽ được tất cả mọi thứ mà con thấy được, cảm nhận được và rờ chạm được. Nhưng có một cái cây ở giữa khu vườn xinh đẹp đó, cái cây với những quả trên cành. Và cái ngày mà con người ăn trái của nó chắc chắn sẽ chết. Cuộc đời sẽ tan thành tro bụi kể từ ngày đó. Điều gì đã khiến Eva tham dự vào cuộc đối thoại này? Tôi sẽ cho quý vị biết lý do. Bởi vì Satan cứ nói, và Eva thì cứ nghe. Cho đến lúc suy nghĩ về những gì bà ta sẽ làm, bà đã quên mất tất cả những gì xinh đẹp và dư dật về tất cả mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông bà. Bà quên đi tất cả mà chỉ còn tập trung vào một điều nhỏ nhặt đó, được tạo nên chỉ bởi một sự lừa dối. Satan nói với chúng ta, nhìn xem, ngươi có thấy tất cả mọi thứ, nhưng có thứ này thì ngươi không có. Hãy nhìn xem những gì ngươi có thể có được. Ngươi có thể trở nên giống như Đức Chúa Trời. Ngươi có thể hiểu biết những điều mà Đức Chúa Trời hiểu biết. Ngươi có thể nhìn thấy những điều như Ngài. Ngươi có thể cảm nhận những gì Ngài cảm nhận. Ngài biết những việc mà ngươi không bao giờ có thể biết được, nhưng ngươi có thể biết được nó nếu ngươi chỉ cần cắn một miếng. Hãy suy gẫm điều này. Chỉ cần cắn một miếng của trái cây này là tôi sẽ trở thành như Đức Chúa Trời sao? Nhưng khi làm như vậy, chúng ta đã quên đi mất tất cả những gì Đức Chúa Trời ban cho xung quanh chúng ta. Đó chính xác là cách thức mà tội lỗi hoành hành. Satan nói về sự vui sướng tạm thời. Hắn nói về sự vui sướng của điều này, điều nọ, của người này, của sự việc này, của hành động kia trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta có thể có được nó, trong xã hội này, nếu chúng ta chỉ cần có được điều này hay điều kia, có được anh ấy hay cô ấy, hoặc trải nghiệm này kia. Nếu như quý vị có thể đi đến đây, đi đến đó, vân vân. Nói một cách khác, thế gian gọi mời những điều thật sự quyến rũ, như thể sức hút mãnh liệt. Nếu quý vị có thể nhìn thấy nó, nếu quý vị có thể có nó, quý vị thật sự đã nếm trải cuộc sống, vân vân và vân vân. tất cả đều là dối trá từ ma quỷ. Đó là cách ma quỷ hành động. Nó luôn làm gì thưa quý vị? Nó luôn giới hạn tầm nhìn của chúng ta vào một điều gì đó hấp dẫn chúng ta nhiều nhất. Đó là điều khiến người ta gặp rắc rối trong vấn đề tài chánh hay đạo đức. Nó khiến họ gặp rắc rối trong mối quan hệ, trong những tình cảnh của họ. Trong một khía cạnh của cuộc sống, khi chúng ta bắt đầu với điều bên ngoài sự tốt lành của Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài trong cuộc đời chúng ta, thì điều gì sẽ xảy ra? Cuối cùng tất cả điều đó sẽ thành tro bụi. Ma quỷ không bao giờ nói như vậy đâu. Không ai muốn nói về điều đó. Lý do đơn giản, đó là chúng ta không hề thích nói về hậu quả. Thưa quý vị, mỗi người làm cha làm mẹ nên kiên trì dạy con của mình rằng luôn có những hậu quả trong cuộc đời này cho mỗi hành động của chúng. Có thể có những kết quả tốt đẹp, nhưng cũng có những hậu quả tệ hại nữa. Và hẳn là quý vị muốn làm điều đó một cách đúng đắn. Quý vị muốn sống trong ý muốn của Chúa, bởi vì ý muốn của Ngài luôn là điều tốt đẹp nhất. Và khi tôi nghĩ về chàng trai trẻ này, tôi nghĩ động cơ nào đã bắt nguồn thúc đẩy anh ta rời khỏi gia đình? Anh hẳn đã nghe những vui thú ở phương xa. Vài người sẽ hỏi rằng phương xa là ở đâu? Phương xa có thể là bất cứ đâu, bất cứ khi nào chúng ta sống bên ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó có thể trông thật thú vị, nhưng cuối cùng nó sẽ tan thành tro bụi. Khi đọc Kinh Thánh, và tôi thấy được chàng trai này đã lãng phí cả cuộc đời mình như thế nào. Không chút tự trọng cá nhân, không còn gì cả, hoàn toàn không còn lại gì. Tôi nhận ra, bởi vì anh ta đã chọn sống ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là những gì tôi muốn quý vị ghi nhớ. Có lẽ quý vị nói rằng, tôi không đi xa đến như vậy đâu. Thưa quý vị, bao lâu mà quý vị còn đeo đuổi và tập trung vào bất kỳ sự cám dỗ nào, thì quý vị vẫn còn đang được nghe những lời cảnh báo, nhưng chẳng thèm để tâm đến. Đó là hình ảnh mà quý vị đang sống đấy. Có lẽ quý vị vẫn đang cứ suy nghĩ rằng mình là ngoại lệ, và quý vị cho rằng những chuyện đó sẽ không xảy ra cho mình đâu. Rồi cứ tiếp tục dấn thân vào con đường đó, quý vị đang bước đi trên con đường mà nó được định sẵn rằng mọi thứ sẽ tan thành tro bụi. Đó là bản chất tội lỗi. Nếu chúng ta chỉ dừng ở đây, thì quả thật đó là một câu chuyện buồn. Bởi vì tôi biết rằng rất nhiều người đang nghĩ, tôi đã nhận lãnh cả đống tro bụi cho cuộc đời của mình. Có còn hy vọng nào cho tôi hay không? Xin quý vị hãy lắng nghe. Quý vị phải lắng nghe thông điệp này bởi vì chưa từng có ai có thể nói điều này như Chúa Giê-xu. Luca đoạn 15 câu 17 mô tả, vậy nó mới tỉnh ngộ. Những người biết tỉnh ngộ mới chạy đến với Đức Chúa Trời. Anh chợt tỉnh ngộ và anh nói rằng những người đầy tớ của cha anh ta thì sao? Họ có đồ ăn dư dật và quần áo thì thật là đầy đủ. Kinh Thánh nói rằng anh bắt đầu bước trở về nhà. Và trên đường về, Kinh Thánh nói khi anh còn ở đằng xa thì cha anh đã trông thấy. Những gì Chúa Giê-xu đang cố gắng nói trong ẩn dụ này trước khi những người Pha-ri-si lên án những tội nhân và mọi người khác. Người cha này chạy về phía người con là đứa đã phung phí và hủy hoại mọi thứ. Và người cha làm gì? Người cha ôm lấy cổ người con trong khi anh ta cứ nói rằng con không đáng làm con của cha nữa và con xin thừa nhận tội lỗi và sự ăn năn của con. Tôi rất thích phân đoạn này. Cha ơi, con đã phạm tội và con không đáng gọi là con của cha nữa. Những người cha quá vui mừng khi người con trở về. Người cha làm gì? Ông gọi đầy tớ và nói rằng hãy lấy giày tốt nhất, lấy nhẫn, áo choàng, hãy làm thịt bò tớ để ăn mừng tối nay. Chúng ta sẽ cùng tổ chức tiệc ăn mừng. Con ta đã mất mà nay tìm lại được. Nó đã trở về nhà. Chú có làm như vậy đối với quý vị hay không? Quý vị cứ thử nghĩ đi, tại sao Chúa lại cho chép câu chuyện Kinh Thánh này ở đây? Ngài cho phép câu chuyện Kinh Thánh này được chép lại để nói với chúng ta điều gì? Rằng Đức Chúa Trời đưa ra câu trả lời cho chúng ta. Đức Chúa Trời giàu lòng tha thứ bất kể lúc này cuộc đời quý vị thành tro bụi cỡ nào. Cuộc đời quý vị vẫn chưa chấm dứt đâu. Phản ứng của Ngài là gì? Đó là khi một người sẵn lòng tỉnh ngộ và thừa nhận chính bản thân của mình, những tội lỗi của họ đã làm và ăn năn điều đó, và rồi sẵn lòng quay đầu khỏi tội lỗi đó, thì họ có được sự tha thứ, sự chấp nhận, sự phục hồi và cả sự vui mừng. Hãy lưu ý điều này. Trước tiên, bởi vì quý vị thấy người con trai này là một thành viên trong gia đình. Anh là một thành viên trong gia đình. Như vậy, trước nhất, tôi muốn nói với những tín hữu. Quý vị là những tín hữu, nhưng quý vị đã làm rối túng cuộc đời mình lên. Quý vị đã nhận sự tha thứ của Chúa một lần tại thời điểm quý vị tin nhận Chúa làm cứu Chúa đời mình. Ngài đã tha thứ hết tất cả tội lỗi của quý vị. Bây giờ đây, quý vị cần quay lại với Chúa và nói rằng: Chúa ơi, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con. Khi Chúa Giê-xu bước lên cái thập tự giá, Ngài đã trả xong nợ của quý vị. Đừng để bản thân mình bị đánh lừa. Nhưng điều này có nghĩa là quý vị không lãnh hậu quả từ tội lỗi chăng? Không đâu, không phải là như vậy. Nhưng nó có nghĩa là quý vị là một đứa con được Chúa tha thứ, nhưng quý vị vẫn phải trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng không phải là cái giá trả đời đời. Đó là vấn đề. Ý nghĩa đơn giản ở đây đó là quý vị không thể lấy lại thời gian đã trôi qua. Quý vị có thể được tha thứ vì đã phung phí thời gian, nhưng quý vị không thể nào khiến cơ thể mình trông thật khỏe mạnh khi mà quý vị gần như đã phá hủy nó. Khi người cha thấy đứa con chạy về từ cuối đường, ông nói: khoan đã, ta cần phải suy nghĩ về việc có cho nó quay lại nhà hay không. Nó đã phung phí hết tiền bạc, nó đã tiêu tán hết sạch, nó quả là kẻ phá nhà phá của. Ta cần phải suy nghĩ thật kỹ xem có nên tha thứ cho nó hay không. Thưa quý vị, người cha không nói như vậy. Ông không bị ràng buộc phải tha thứ. Bởi vì tôi có thể tưởng tượng được người cha trông ngóng đứa con này nhiều năm rồi, hy vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ trở về. Anh trở về nhà trong sự tha thứ của cha. Mọi thứ có còn như trước không? Thưa không, vì anh đã phung phí những năm tháng cuộc đời mình và tất cả sản nghiệp thừa kế của anh rồi. Hay có phải người cha sẽ ban lại cho người con này mọi thứ? Cũng không. Quý vị thấy ở đây, một hình phạt của tội lỗi mà thậm chí sự tha thứ cũng không bôi xóa được. Hãy hỏi một người nghiện rượu có gương mặt đầy những nếp nhăn. Hãy hỏi ông ta xem sau khi được cứu, mặt ông ta có hết nhăn không? Không. Hãy nhìn xem ai đó bệnh gan vì đã uống rượu nhiều quá xem. Chú có thay đổi tất cả không? Không nhất thiết Ngài làm như vậy. Điều mà tôi muốn quý vị nhìn thấy ở đây là khi chúng ta bước ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời và tới những nơi không nằm trong kế hoạch của Ngài, tất cả sẽ tan thành tro bụi và chẳng có thứ gì là đáng giá cả. Nhưng Ngài có tha thứ không? Có chứ. Ngài có chấp nhận chúng ta không? Có chứ. Ngài có phục hồi chúng ta không? Có chứ. Vậy chúng ta có mất gì không? Khá nhiều đấy. Như vậy thì chúng ta có mất sự cứu rỗi không? Không hề. Có lẽ quý vị chưa từng tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Thì quý vị hãy đến với Chúa, cầu xin sự tha thứ của Ngài. Quý vị phải cầu xin Ngài để tha thứ quý vị vì cuộc đời bất tuân và chống nghịch Ngài. Quý vị tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa một lần trong đời mình bằng cách cầu xin Ngài cứu lấy quý vị khỏi tội lỗi nhờ sự cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu Christ trên cây thập tự giá. Và khi đó, quý vị nhận lấy Ngài làm cứu Chúa mình. Trong giây phút đó, quý vị được tha thứ. Và Thánh Linh của Chúa sẽ ấn chứng trong quý vị làm con cái của Ngài. Mãi mãi, quý vị là con của Ngài. Thế thì quý vị có phạm tội lại không? Có. Liệu quý vị có đi đến cảnh như người con trai hoang đàng kia không? Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ không như vậy. Có những cơ đốc nhân nào như vậy không? Xin thưa, dù đáng buồn, câu trả lời vẫn là có. Chú có tha thứ cho họ không? Tin mừng là có. Vậy họ có phải gánh chịu tội lỗi của mình không? Xin thưa rằng họ vẫn phải chịu. Liệu họ có gánh chịu cả đời không? Chỉ trên đất này thôi, họ không gánh chịu cõi đời đời, bởi vì Chúa đã trả xong tội lỗi cho họ rồi. Những hành động của tôi sau khi tôi được cứu, tôi vẫn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của tội lỗi mình gây ra. Nhưng tôi có mất đi sự cứu rỗi không? Tôi không hề mất đi. Tôi có được sự tha thứ không? Tôi có được sự tha thứ và tôi được tha thứ đời đời. Nhưng tôi có phải trả giá không? Tôi vẫn phải trả giá. Điều mà tôi muốn quý vị nhận biết đó là một giá trả cho việc đeo đuổi những điều nằm ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó có thể là với một điều nào đó. Nó có thể là với một địa vị nào đó. Dù là gì thì luôn có một giá phải trả. Bất cứ khi nào quý vị đang trên con đường theo ý của Chúa, thì đó luôn là con đường Ngài cho là phải. Người con chợt tỉnh ngộ, anh bắt đầu suy nghĩ đúng đắn. Tôi đang ở trong cảnh tù túng này, tôi chẳng có gì cả. Tôi đã hủy phá và làm đổ vỡ cuộc đời của mình. Chỉ còn một nơi duy nhất mà tôi có thể chạy đến xin sự cứu giúp, đó là cha của tôi. Và đó là những gì anh ta đã làm. Những gì Chúa Giêsu nói ở đây đơn giản là dù quý vị đi xa khỏi Chúa đến đâu, cũng không có gì khác cả. Chỉ cần quý vị tỉnh ngộ và cầu xin sự tha thứ của Ngài, Ngài sẽ tha thứ, chắc chắn như vậy. Bởi vì quý vị thấy đó, khi chúng ta nói về sự tha thứ tội lỗi để được cứu, đó là sự ân xá. Đó là Chúa xá tội cho chúng ta mãi mãi. Nhưng mỗi ngày tôi vẫn cầu xin sự tha thứ của Chúa để thanh tẩy tôi. Ngài có ban cho tôi không? Chắc chắn là có. Khi tôi thành tâm và tôi thật lòng mong muốn với những gì mà tôi nói ra. Nếu như quý vị chưa được cứu, thì sự việc cần phải bắt đầu tại chỗ cầu xin sự tha thứ tội lỗi của quý vị nơi Chúa qua thập tự giá và đức tin nơi Ngài. Nếu là một cái đông nhân mà quý vị đã biến phần nào cuộc đời của mình ra tro bụi, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Quý vị cần phải cầu xin Ngài tha thứ và thanh tẩy những hành động đó, là những hành động theo đuổi điều gì bên ngoài ý muốn của Chúa. Chúa chắc chắn tha thứ cho quý vị. Giăng nhất đoạn 1 câu 9 chép, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình. Quý vị tin cậy Chúa hoàn toàn, Ngài là thành tín, và Ngài có quyền tha tội bởi vì con Ngài đã trả xong hết tội lỗi chúng ta rồi. Đó là ý nghĩa của việc Ngài nói rằng Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Quý vị thấy, khi người con trai hoang đàng này quay trở về, anh ta có còn là một người con không? Có chứ. Một người con được tha thứ, mọi thứ sẽ được trở lại như lúc ban đầu. Không hẳn như vậy. Tôi chỉ muốn nói đi nói lại điều này cho quý vị nhận thấy hậu quả rất nguy hiểm. Tội lỗi đi kèm với hình phạt, nó để lại những lằn sẹo. Và thường thì chúng ta phải trả giá cho điều gì đó mà mãi mãi chúng ta cũng không bao giờ trở lại được như xưa. Những sự tha thứ của Đức Chúa Trời đến khi chúng ta cầu xin Ngài. Hãy suy gẫm về sự tha thứ, sự chấp nhận, sự phục hồi và cả niềm vui nữa. Tất cả chúng ta cần có những điều đó, mà nếu chúng ta chạy đến với Chúa, Chúa chắc chắn sẽ ban cho. Xin hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài không tùy thuộc vào những gì chúng con làm. Sự tốt lành của Ngài, lòng nhân từ cùng sự thương xót là điều mà chúng con vẫn làm ngơ, cho dù Ngài sẵn lòng ban cho. Con thật sự biết ơn Chúa vì Ngài cứu chúng con đời đời. Con biết ơn Ngài vì tình yêu Ngài không bao giờ dứt, và cảm ơn Ngài vì dù khi cuộc đời chúng con lắm lúc kết thúc trong tro bụi, Chúa vẫn sẵn lòng gom đống tro bụi đó lại và ban cho chúng con một khởi đầu mới, một bắt đầu hoàn toàn mới. Dù nó không còn giống như xưa, nhưng nó là một khởi đầu hoàn toàn mới. Chúa đang thay đổi chúng con. Con cảm ơn Ngài vì khởi đầu mới và xin giúp chúng con biết mình đang ở đâu trong đường đời theo Ngài. Còn biết ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.